Bởi vì mình kết tán người ta có phước, rồi sao họ sẽ làm nữa? Vì ham phước mà làm, phải không? Chứ không phải vì thương Tam Bảo mà làm. Thường cúng dường là cúng dường Tam Bảo, thì cúng dường Tam Bảo là lo cho chúng tăng, cho chùa, cho pháp bảo, thì cái đó là cái duyên để sau họ gặp họ tu thì đủ quá rồi. Còn mình tán phước quá, rồi mỗi lần cúng dường vậy thì họ thấy phước vô lượng vô biên, lành nào cũng được, cái câu đó hết. Mà mai mốt họ gặp tai nạn cái sao? Phước vô lượng vô biên đâu mà giờ gặp tai nạn đến? Rồi mình trả lời sao với họ đấy? Đó là cái lời tán tụng nó hơi hoa mỹ cho êm tai, chứ nó thiếu cái lẽ thật. Với cái lòng chân thành của Phật tử khi cúng dường Tam Bảo là vì muốn cho ngôi Tam Bảo thường còn để lợi ích cho chúng sinh, vì cái đó thôi, chứ vì mình. Mà rồi mình tán tụng quá rồi rốt cuộc họ trở thành vì mình không à. Làm cái gì cũng mình được phước lắm à, về khoe với người này kia, bữa nay tôi cúng dường được phước vô lượng vô biên, phải không? Như vậy đó, ai cũng tán vậy, cho nên rồi họ ý lại có phước vô lượng vô biên. Lỡ gặp tai nạn ở chừng đó thì họ tức, họ trách, nói thầy khen phước vô lượng vô biên, tai nạn sao không ai cứu hết, phước ở đâu đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy mình đưa Phật tử tới cái chỗ hơi ích kỷ, phải không? Hơi ích kỷ. Nó hơi ích kỷ là nó nhẹ nhẹ đó, chứ quá thực là ích kỷ. Nghĩa là họ ham phước mà họ làm, mà ham phước cho ai? Ham phước cho mình đó. Như vậy thì làm cái gì cũng nghĩ tới mình mà làm. Ví dụ bây giờ đi phóng sanh thì cứ nghĩ mình phóng sanh cho mình thêm tuổi thọ không à, phải không? Đời sau sống dai thì cũng là tham sống mà phóng sanh, chứ không phải vì thương con chim nó bị bắt, bị nhốt, nó mất tự do, thương nó mà mở cửa lòng cho nó bay đi. Thì như vậy đó là tình thương. Hai cái nó khác, vì mình và vì chúng sinh. Mình làm việc đó vì chúng sinh mà làm chứ mới vì mình. Nhưng bây giờ giải riết là thành ích kỷ, ích kỷ đáo để. Cung chùa cũng vì mình, thả chiên cũng vì mình, làm gì cũng vì mình hết trơn. Mà vì mình như vậy thì tu chừng nào thành Phật? Thì cái ngã càng ngày càng to, phải không? Bởi vậy cho nên Phật tử đi chùa nhiều rồi cãi nhau càng nhiều. Bởi vì ai cũng thấy mình có công lớn, người nghe thấy thì công lớn, rồi bữa nay mình có công lớn trong chùa, huynh kia cũng công lớn chùa mà tới, mà thầy săn đón cái người này mà chưa săn đón người kia thì giận rồi. Mình người có công mà thầy không có ngàn, thấy không? Là tức tối. Đó là gì? Mình tô điểm cái bản ngã họ nặng quá, họ to quá đi, rồi rốt cuộc rồi trở lại họ, hại họ. Cho nên tôi thì quê dốt lắm, ai cúng thiệt ra chỉ có cái gật đầu mà cũng không biết cảm ơn nữa, tội vậy đó. Thấy người ta thì vừa tán tụng vừa cảm ơn được đấy, tôi chỉ gật đầu Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Tại sao mà tôi tiếc lời lắm vậy? Bởi vì người ta làm vì Tam Bảo, không phải vì tôi. Mà tôi cảm ơn họ, tôi thấy như tôi nhận cái đó là tại vì họ cho tôi. Còn cái kia tôi thấy họ cúng cho Tam Bảo, tôi có bổn phận nhận, gật đầu nhận thì thôi, để lo việc Tam Bảo. Còn cảm ơn thấy như cho mình rồi, mình như mình cảm ơn lia lịa. Thì cái đó là cái lịch sự đối với người Tây Phương. Nhưng mà người Á Đông của mình thì thấy nó hơi gợi lại một cái gì riêng tư quá đó. Nên là tôi là cái người dốt nét tột độ, không có một câu tán tụng cho em tai à, rồi cũng không có một câu cảm ơn cho vừa lòng. Như vậy thì lẽ ra họ không cúng mới phải chứ, phải không? Mà khá tăng đi cũng no ấm hết, thì như vậy tôi cũng còn có phước. Chứ còn nói như tôi, làm như tôi vậy, có nhiều chùa không có kiểu áo ăn à, phải không? Nhưng mà rồi theo tôi nghĩ mình phải can đảm thực sự như vậy. Chứ còn mình nhiều khi mình chiều Phật tử cho họ vui, Mà chính vì cho họ vui riết rồi họ thế tục quá, họ không còn có cái siêu thoát. Bởi vậy nên người tu chúng ta phải có một cái nhìn sâu một chút để rồi hiểu thấu cái ý của Phật, của Tổ. Đó, nãy giờ nói đó là cái khi mà chúng ta không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác. Tôi nói cái thí dụ nhỏ xíu thôi. Chúng ta trong lòng không nghĩ thiện, nghĩ ác, mà trước mắt chúng ta có đứa bé đi dốc té, chúng ta có chạy lại đỡ không? Thì tự nhiên đó là mình làm việc thiện đó. Làm việc thiện mà không nghĩ gì mình gì hết á. Làm thì cứ làm, có cái đối tượng khổ thì mình cứ giúp, mà không có nghĩ gì mình, bởi vì tâm không còn hai bên. Như vậy đó là vô dương từ. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý nghĩa tu nó đến cái chỗ rốt ráo. Như vậy thì có nhiều người họ lo, nếu không nghĩ thiện nghĩ ác thì quý thầy làm ác hoài sao? Thì trả lời sao? Đã không nghĩ ác làm sao làm ác, phải không? Đã không nghĩ thiện, nhưng mà cái người tu đã quân tập cái thiện tới đây nó đã thuần thục rồi, là buông cái nghĩ thiện nữa thì tất cả hành động đều là thiện. Chứ còn người đời không nghĩ thiện nghĩ ác thì gặp đâu làm đó, có thể có làm ác có làm thiện. Còn với người tu mình nên đã thuần thục rồi, người tới lúc đó không còn có cái niệm hai bên nữa, nhưng tất cả cái gì đau khổ chúng sinh thì mình sẵn sàng giúp tùy hoàn cảnh. Đó là tôi nói đây là cái tâm không nghĩ thiện không nghĩ ác tới một chỗ này. Câu chuyện sau đây thuật lại việc ngài Lâm Trế Nghĩa Quyền đến hỏi đạo với thiền sư Hoàng Bá: bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Ngài Hoàng Bá liền đập cho ba gậy mà không trả lời. Ba lần hỏi đạo, ngài Lâm Trế đều bị ba lần ăn đòn đau đớn buồn tủi. Ngài ra đi, tổ Hoàng Bá bảo ông nên đến thiền sư Đại Ngu mà hỏi đạo. Khi đến nơi, thiền sư Đại Ngu hỏi: ông ở đâu đến? Ngài Lâm Tế thưa: dạ con ở Hoàng Bá đến. Hỏi: Hoàng Bá, ông giải cái gì? Thưa: con ba lần hỏi đại ý Phật pháp, ba lần đều bị ăn đòn, không biết con có lỗi hay không lỗi. Vừa nghe như vậy, ngài Đại Ngu liền nói: Hoàng Bá thật là tâm lão bà, dạy người không rất thống thiết, ngươi lại đến trong ấy hỏi có lỗi không lỗi. Ngài Lâm Trế ngay câu ấy liền đại ngộ: thưa, vậy thì Phật pháp của Hoàng Bá rất ít. Ngài Đại Ngu liền nắm đứng lại bảo: con quỷ đá dưới sàn, vừa rồi nó có lỗi không lỗi, bây giờ lại nói Phật pháp của Hoàng Bá rất ít, ngươi thấy đạo lý gì? Nói mau, nói mau. Ngài Lâm Trế liền thoai vào hông ngài Đại Ngu ba cái. Ngài Đại Ngu xô ra nói: thầy của ngươi là Hoàng Bá, chẳng can hệ gì đến ta. Về sau khi ngộ đạo rồi, ngài làm tổ dòng Lâm Tế còn truyền đến hiện nay. Đó. Như vậy thì câu chuyện của ngài Lâm Tế hỏi ngài Hoàng Bá đại ý Phật pháp là cái gì, thì thường thường hỏi câu đó thì chắc chúng ta trả lời giảng kinh này kinh kia làm chứng để nói cho ta hiểu, phải không? Nhưng hỏi đại ý Phật pháp là cái gì thì ngài đập cho ba gậy, ngài xuống đuổi xuống, ngài xuống rồi buồn quá, không biết mình hỏi vậy có tội gì không mà bị đánh, ngài tức. Cái bữa sau cái ông quản chúng đó, ông ơi hỏi sao vinh lên hỏi rồi hòa thượng dạy sao, nói tôi hỏi ba hỏi câu thế nào đại ý Phật pháp, thì ngài đập cho ba gậy đuổi xuống, tôi không biết gì hết. Nói thôi bữa nay lên hỏi nữa đi. Xúi lên hỏi, lần thứ hai cũng lên hỏi y câu đó, bị đập ba gậy nữa đuổi xuống. Bữa nay khóc buồn quá rồi, nói không biết mình hỏi vậy mà có tội gì mà bị đánh. Nói xuống khóc nhưng mà cũng còn nấn ná chưa có dứt khoát. Kia thì cái ông Đạo Minh ông cũng nói thôi lên hỏi lần nữa đi. Thì ngài cũng đắp y lên hỏi: bạch hòa thượng, thế nào đại ý Phật pháp? Đập cho ba gậy đuổi đi. Thì Khi này hết kham nhẫn nổi rồi, vừa khóc vừa sướng, cuốn gói chuẩn bị đi. Rồi chuẩn bị đi thì ngài Đạo Minh á, trước khi đi Huynh lên bạch cho Hòa Thượng, cho Hòa Thượng biết. Thì lên bạch Hòa Thượng, con hết duyên ở đây, con xin đi chỗ khác. Thì ngài nói, ông đi đến núi Đại Ngô đó, hỏi ngài Đại Ngô sẽ trả lời cho ông. Thế Đại Ngô đó là một thiền sư ở núi Đại Ngô, cũng là thông cảm với ngài Hoàng Bá, cho nên chỉ lại đó. Thì đi tới chỗ ngài Đại Ngô, ngài Đại Ngô hỏi ở Hoàng Bá, ông đã được dạy cái gì? Nói con hỏi, ba lần hỏi, ba lần ăn đòn, không biết con có lỗi hay không có lỗi. Ngài liền nói, Hoàng Bá là tâm lão bà đã chỉ thẳng cho ngươi rồi, và còn nghĩ có lỗi không lỗi. Ngày này đó cái người nhận ra, nhận ra cái nó à, như vậy thì Phật pháp Hoàng Bá rất ít à, nói câu rất ít cho thì ngài biết chú này thấm rồi, thấm rồi. Cái ngài chụp đứng lên, con quỷ đá dưới sàn. Thiền sư nói chuyện hơi thô phải không? Mới khi nãy nói rằng có lỗi không lỗi, bây giờ thấy cái gì mà nói Phật pháp Hoàng Bá rất ít, biết Phật pháp Hoàng Bá rất ít rồi mà hỏi nói cái gì, thấy cái gì, thì làm sao diễn tả cái thấy? Chỉ còn thoai ba thoai. Thoai ba thoai đó là trả lời. Người thường thấy học trò mà thoai ông thầy như vậy thì đánh đòn phải quá, nhưng mà thoai ba thoai thì ông là mừng, ông xô ra nói thầy ông là Hoàng Bá, như vậy là xong rồi đó. Thôi về Hoàng Bá đi. Như vậy thì tại sao mà không nói được một lời mà chỉ thoai người ta thôi? Quý vị thấy đại ý Phật pháp là cái gì? Nó không có hai bên, ý nghĩ bên này nghĩ bên kia đều là không phải đại ý Phật pháp, phải không? Đại ý Phật pháp không có hai bên, nó không nghĩ thiện không nghĩ ác, thì làm sao nói được? Trình đập đập là tha thiết chỉ thẳng rồi đó mà không hiểu. Cho nên là tới ngài Đại Ngu rồi đó, Hoàng Bá đã là tâm lão bà chỉ tột cho ông mà ông còn thấy có lỗi không lỗi, ông còn thấy hai bên đó. Thì ngay nơi đó ngài mới thấy rõ, thấy rõ đại ý Phật pháp, là thấy rõ đại ý Phật pháp là không còn hai bên. Nhưng giờ hỏi ông thấy cái gì thì còn nói sao, nói cái gì thành hai bên nữa. Cho nên thoai rồi, thoai cha ba thoai, đó là đi đúng cái yếu chỉ của ông thầy, thấy không? Đó, chính cái thấy như vậy, từ vị đoàn ba đợt, rồi sau được khai ngộ, ngộ một cái, suốt đời ngày Hoàng Bá đi đứng nằm ngồi không còn cái điểm hai bên. Cho nên cái truyền thừa của ngài nó kỳ đặc, mãi tới bây giờ hơn 1000 năm. Còn phần nhiều chúng ta giải nói thì truyền thừa không có bền. Chính cái sâu sắc đó, đó là cái chỗ mà nó thấm, thấm tận gốc tận rễ. Như vậy thì quý vị thấy cái gốc đánh ba gậy đó chưa? Bởi vì chúng ta cứ nói đã ý thế này, đã ý thế kia là một bên này hoặc bên nọ, cho nên chỉ còn đập thôi. Có hỏi những câu khác chắc ngài không đập, mà hỏi câu đại ý Phật pháp bị đập. Bởi vì cái chỗ trọng tâm của Phật pháp là chỗ đó đó, phải không? Không nghĩ thiện không nghĩ ác đó, là chỗ đó. Mà chỗ không nghĩ thiện không nghĩ ác trả lời sao? Không có lời để trả, cho nên chỉ còn đánh. Vì vậy cho nên đồng một chí hướng, đồng một chỗ thấy như nhau, thông cảm nhau liền. Ngài Đại Ngô thông cảm liền, nói à, nếu thầy ông giải đó là giải chỗ tổ cùng, mà ông còn nghĩ thiện nghĩ ác, ông còn nghĩ phải nghĩ quế, chỉ có tội không tội, tức là ông còn nghĩ hai bên. Ngày đó thì ngài Tâm Tế mới thấu được cái chỗ giải của ông thầy. Mà thấu được rồi thì biết cái người đó mới là thầy mình, ông này là phương tiện chỉ cho mình thôi, chứ còn cái chỗ thâm sâu là chỗ của ông thầy. Nên là từ giả đi về Hoàng Bá. Như vậy thì ở đây với ở trên, với lục tổ thì còn dùng ngôn ngữ, phải không? À, ông cứ yên tĩnh đi, lặng lẽ đi, nghe ta hỏi, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa mình, thì ngay đó ổng thấy dễ, phải không? Còn đến chỗ ngài Hoàng Bá thì nó quá sâu đi, chỉ đánh mà không nói một lời, thành ra không không phải là cái người căn cơ sâu á thì lãnh hội không nổi. Mà nhất là ngài Lâm Trế, ngài đã có một cái tư cách và có một cái trí tuệ thâm sâu, cho nên ngài dùng cái thuật đó mà ngài Lâm Trế lãnh hội được, thì sau này mới truyền bá lâu dài. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy cái chỗ cao siêu của người xưa. Chúng ta không khỏi thắc mắc, ngài Lâm Trế ngộ tại chỗ nào, ngài Quảng Bá từ bi như thế nào? Nếu ngài Lâm Trế không ba phen bị đòn thì chắc ngài không làm tổ dòng Lâm Trế đến ngày nay. Ngài Quảng Bá thật có tâm lão bà, nhưng nếu không có người bạn đồng hành là ngài Đại Ngu biết được chỗ đó và gợi ý thì chắc ngài Lâm Trế không bao giờ ngộ được. Nhờ ngài Đại Ngu nhấn mạnh câu có lỗi không lỗi, ngài Lâm Trế ngay đó liệt bừng ngộ. Tại sao vậy? Vì vừa giới niệm có lỗi không lỗi là đã sai đại ý Phật Pháp rồi, cho nên bị ăn đòn mà không được trả lời, dồn người hỏi đến chỗ bế tắc, đau đến cùng tột, đến khi được khai mở thì nhớ đời đời không quên. Đó là tâm lão bà thống thiết của người xưa. Vị thầy phải biết căn cơ của người học trò có đủ khả năng chịu đựng sức dồn ép đến chỗ tột cùng không, nhờ người bạn đồng hành khai thông để dẫn đến chỗ ngộ đạo. Như vậy thì mới thấy cái đặc biệt của người xưa.